rồi chấp tâm cầu Phật thì đó là ma, phải không? À, bởi vì chấp tâm á, phải không? Người nói tâm mình là Phật rồi, phải không? Thì tức là sao? Mà không rõ được tâm nào, cho nên họ cứ chấp tâm là Phật rồi thì bỏ, không có tu hành gì nữa, nói rằng tâm là Phật rồi, không cần phải tu thêm gì nữa hết. Thì vậy là tức là đi theo cái vọng tưởng, sống vọng tưởng, cho nên đó gọi là ma, phải không? À, cho nên gọi là người tìm văn, phải không? À, đời chấp nơi chứng á, thì càng thêm trệ, bởi vì tìm nơi văn là mắc kẹt chữ nghĩa, chấp nơi chứng là thấy mình có được cái này được cái kia, phải không? Thì đó là không thể tiến lên được, phải không? À, khổ hạnh là ép sát, phải không? Mà không thấy được cái gốc là phải sáng được tâm, thì cái đó cũng là mê. À, còn lìa tâm cầu Phật tức là thấy Phật ở ngoài tâm, mà đó là có một cái pháp khác là ngoài đạo. À, chấp tâm cầu Phật, phải không? À, thì chấp nơi tâm mình đó rồi không có chịu tu hành để sống theo vọng tưởng thì đó là ma. À, như vậy thì ngài Cảm Thành ngài dẫn như vậy đó, thì ngài Thiện Hỏi ngài mới nói hỏi thêm như thế thì tâm ấy cái gì chẳng phải là Phật, còn cái gì là Phật? À, như vậy thì cái tâm đó, à, cái gì là chẳng phải Phật, còn cái gì là Phật? À, thì ngài Cảm Thành ngài mới đáp, ngài mới dẫn: ngày xưa có người hỏi Mã Tổ là tâm tức là Phật thì tâm nào là Phật. Mã Tổ mới bảo: ông nghi cái nào chẳng phải Phật, chỉ ra xem. À, người kia không đáp được thì Mã Tổ mới dạy: đạt thì khắp tất cả cảnh, chẳng ngộ hằng trái xa, chỉ câu nói này ngươi lại hội chăng? Không, tức là ngài Cẩm Thành ngài dẫn là ngày xưa trước kia đó có người đến hỏi với Mã Tổ. Mã Tổ tức là thiền sư đạo nhất đó, không? À, thiền sư đạo nhất gọi là hiệu là Mã Tổ, tức là người ngài họ Mã, nhưng mà do cái người thời đó ngài có tiếng tăm và người ta được tôn trọng, không có dám gọi thẳng ngài cho nên gọi là Mã Tổ. À, thì người có người hỏi đến ngài tâm tức là Phật rồi thì tâm nào là Phật. À, thì Mã Tổ mới bảo: ông nghi cái nào mà chẳng phải Phật á, thì chỉ ra xem. À, người kia không đáp được cho nên là Mã Tổ mới dạy: nếu mà người mà thông suốt, không, thì khắp tất cả cảnh chỗ nào cũng là Phật, không? Còn không có tỏ ngộ á, thì hằng trái xa, thì chỉ một câu nói này ngươi lại hỏi chăng? Rồi liền đó, sư mới thưa, sư tức là ngài Thiện Hội đó, mới thưa: con nay con đã hội rồi, hội tức là đã lãnh hội, đã nhận hiểu rồi. Thì ngài Cẩm Thành mới bảo: ngươi hội thế nào? Ngài Thiện Hội mới thưa: khắp tất cả chỗ không đâu chẳng phải tâm Phật. À, nói xong thì sư sụp xuống lại. Thiền sư Cẩm Thành mới bảo: thế là ngươi hiểu đúng rồi. Nhân đó thiền sư Cẩm Thành mới cho sư hiệu là Thiện Hội. Thiện Hội tức là khéo lãnh hội, khéo nhận hiểu. À, thì như vậy tức là sao? À, khi mà Mã Tổ dẫn cái câu của Mã Tổ đó thì ngài Thiện Hội ngài mới thưa là: con lãnh hội rồi. À, lãnh hội rồi, ngài Cảm Thành ngài mới gàn lại: ông hội thế nào? À, thì ngài mới thưa là: khắp tất cả chỗ không đâu chẳng phải tâm Phật. À, tức là không chỗ nào là chẳng phải tâm Phật hết. À, vậy thì khi ngộ rồi thấy chỗ nào cũng là tâm Phật hết, vậy ngay đây có không? À, bởi vì khi mà tâm nó sáng á, thì mình nhìn ở đâu nó cũng sáng, phải không? Khi tâm mình đã sáng rồi thì mình nhìn chỗ nào cũng sáng hết, tức là tâm giác á, tâm là giác rồi thì nhìn cái nào cũng là giác hết. Ví dụ mình nhìn con người cũng mình cũng giác, nhìn cái hoa cũng thấy giác, phải không? Rồi nhìn cảnh Phật cũng giác, tâm mà nó thật nó giác rồi thì nhìn cái nào là cũng giác hết, thì tức chỗ nào cũng là tâm Phật chứ gì, phải không? Còn tâm mê như mình ở đây, tâm còn mê thì mình nhìn cái gì cũng là mê, phải không? Tâm còn mê thì nhìn cái gì mê, nhìn con người thì mình thấy người là thật, nhìn cảnh vật thì thấy vật là thật, đó là mê, phải không? Còn giác rồi thì nhìn người, không, mà mình không có quên cái gọi là cái ánh sáng giác ngộ nơi mình đó, cho nên là nhìn người mà cũng giác, rồi nhìn vật cũng giác, nhìn cảnh cũng giác, cho nên nhìn cái gì là cũng giác hết, cho nên chỗ nào cũng là tâm Phật hết. À, cho nên hãy tâm sáng rồi thì nhìn cái chỗ nào là cũng sáng. À, thấy cái gì là cũng là tỉnh, không, cũng rõ ràng chứ không có mê. À, Như vậy cho nên gọi là chỗ nào cũng hiện ra Phật hết. À, cho nên là ở trong nhà thiền mà có câu chuyện mà gọi là bà già mà khi ngộ đạo đó, tức là bà già mà bà nghe ngài Bạch Ẩn giảng về tâm tịnh, tức là cõi Phật tịnh á, thì bà về bà tham viết là tới hôm đó là đang giữa nồi đó, thì bà liền tỏ ngộ, phải không? Khi tỏ ngộ bà mới đến trình với ngài Bạch Ẩn, ngài Bạch Ẩn ngài mới gạn lại hỏi vậy chứ. Bà nói rằng khi mà bà ngộ rồi á thì bà mới thấy ra là Đức Phật ngay trong chính bà, và thấy khắp tất cả cái gì là cũng sáng ngời hết, phải không? Thì ngài Bạch Ẩn ngài mới gạn lại, bà nói là thấy cái gì cũng sáng ngời hết, như vậy thì cái hầm phân á nó có sáng không? Phải không? Cái gì cũng sáng hết rồi, cái hầm phân có sáng không? À, thì bà liền tiến lên và coi như bà đấm vào ngài và đánh một đấm, nói là ông già này chưa ngộ. Đà, thì ngài và ảnh ngài mới cười, đà, coi như là chấp nhận. À, bởi vì khi mà coi như sáng tỏ rồi thì bà thấy cái gì cũng sáng hết, thấy không?